Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ nhì trong loạt bài Phụng sự Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về sự thờ phượng. Thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa là hai cái phương diện khác nhau, nhưng lại liên kết một cách chặt chẽ với nhau như là hai bề mặt của một đồng tiền. Đã có một cái đồng tiền, thì cái đồng tiền đó nó có hai mặt. Không thể nào có một đồng tiền mà lại thiếu một mặt. Đồng tiền lúc nào cũng phải có hai mặt. Thì cái sự thờ phượng Chúa và cái sự hầu việc Chúa của chúng ta cũng là hai cái phương diện của cái sự mà chúng ta phụng sự Chúa. Ngày đầu năm vừa rồi chúng ta đã học về cái ý nghĩa của cái sự phụng sự Chúa và cái tư cách của một người phụng sự Chúa. Và hôm nay chúng ta học về cái phương diện thứ nhất của cái sự phụng sự Chúa, đó là cái sự thờ phượng. Thờ phượng Chúa chính là hầu việc Chúa, và hầu việc Chúa cũng chính là thờ phượng Chúa. Vì con dân Chúa làm ra điều gì cũng bởi cái sự vinh quang của Chúa, cho nên đời sống của con dân Chúa lúc nào cũng là một cái đời sống thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 chép rằng: Vậy cho dù các anh chị em ăn hay uống hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta đã hiểu rằng đời sống của chúng ta là đời sống thờ phượng Chúa. Nhưng mà để có thể hiểu biết rõ hơn ý nghĩa của sự thờ phượng Chúa, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số chi tiết sau đây. Động từ thờ phượng ở trong Thánh Kinh thì trong nguyên ngữ Hebrew của Cựu Ước là động từ Shakha. Còn trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước là động từ proskuneo. Và cả hai từ ngữ này đều được dùng để chỉ cái hành động hạ thân hình xuống thấp bằng cách quỳ mọp ở trên đất hoặc là nằm dài ra trên đất, trong khi đó thì trán chạm đất để tỏ lòng tôn kính và vâng phục. Cái sự quỳ mọp trên đất và trán chạm đất thì có lẽ quý ông bà anh chị em đã thấy qua cái hình ảnh của những người Hồi giáo. Khi họ cầu nguyện thì họ quỳ mọp như vậy. Và đây chính là cái hành động mà Thánh Kinh gọi là thờ phượng. Nhưng ở trong thời Cựu Ước còn có một cái hành động khác nữa, đó là nằm dài hẳn xuống đất. Không phải quỳ nữa mà nằm dài hẳn, hạ mình xuống thật sát ở dưới đất, nằm sấp ở trên mặt đất. Hai tay đưa ra phía trước và cái trán thì chạm mặt đất để tỏ lòng tôn kính và vâng phục Thiên Chúa, là đấng mà con dân Chúa của thời Cựu Ước thờ phượng Ngài. Và cái hành động thờ phượng này, dù là quỳ mọp trên đất hay là nằm dài trên đất, thì một người có thể làm ra cái hành động này trước ông bà cha mẹ của mình, hoặc là làm ra trước các bậc có thẩm quyền như các vua, các quan, hoặc là làm ra trước các tà thần mà người ấy tôn thờ, hoặc là làm ra trước Thiên Chúa. Cả hai từ ngữ ở trong tiếng Hebrew là Shakha và ở trong tiếng Hy Lạp là proskuneo đều được dịch sang tiếng Việt là sắp mình hoặc là thờ phượng. Nếu là hành động để tỏ lòng tôn kính, vâng phục bậc sinh thành hoặc là bậc có thẩm quyền thì gọi là sắp mình. Còn nếu là hành động để tôn đối tượng thành một thần linh có quyền ban ơn và giáng họa, hoặc là cái hành động làm ra đối với Thiên Chúa thì được gọi là thờ phượng. Một người có thể chọn thờ phượng người khác, thờ phượng người chết, thờ phượng hình tượng tà thần và ma quỷ, hoặc là chọn thờ phượng Thiên Chúa. Hầu hết dân tộc ở các nước Á Đông có cái tục mê tín thờ phượng cha mẹ ông bà đã qua đời, xem những cái người đã chết đó như là những thần linh có thể ban phước và giáng họa cho họ. Hầu hết dân của các nước Á Đông cũng có cái tục mê tín thờ phượng tà linh, thú vật và thậm chí thờ phượng cả những vật vô tri vô giác như là ống bình vôi, hòn đá, gốc cây và hình tượng của những tà thần. Sự sắp mình trước bàn thờ những người đã chết, trước những hình tượng, trước những loài thú vật, trước những vật được cho là linh thiêng vân vân để cầu phước đều là hành động thờ phượng tà thần. Tà thần có nghĩa là bất cứ ai hay bất cứ vật gì, bất cứ sự gì ngoại trừ Thiên Chúa, được tôn thờ như một thần linh có quyền ban phước và giáng họa. Ở trong tiếng Việt của chúng ta còn có động từ thờ lạy và quỳ lạy đều cùng một nghĩa với động từ thờ phượng. Chữ lạy là một động từ chỉ cái việc chắp hai bàn tay với nhau trong khi cúi đầu hoặc là trong khi khom mình. Ngoài ra, chúng ta còn có cái chữ xá cùng nghĩa với cái chữ vái và được dùng để chỉ cái hành động chắp tay đưa lên đưa xuống trong khi cầu xin. Có lẽ là miền Bắc thì dùng chữ xá, còn miền Nam thì dùng chữ vái. Các động tác như là cúi đầu, chắp tay, xá, quỳ gối, quỳ và sắp mình cho trán chạm đất hoặc là nằm dài ra trên đất cho trán chạm đất. Cùng với những lời tôn vinh và kêu cầu đều là hình thức bên ngoài để thể hiện tấm lòng tôn kính, vâng phục và trông cậy ở trong sự thờ phượng. Nhưng một người có thể tỏ ra rất mực cung kính ở bên ngoài, mà bên trong thì không thật sự có tấm lòng tôn kính. Tuy nhiên, không một ai, ngay cả các thần linh được tạo dựng là thiên sứ hoặc là ma quỷ, có thể biết được tấm lòng, tức là cái sự cảm xúc và suy nghĩ của một người, ngoại trừ Thiên Chúa. Ở trong sự thờ phượng Thiên Chúa, dù một người có đặc ân và đặc quyền để thờ phượng Thiên Chúa, người ấy cũng có thể thờ phượng Thiên Chúa một cách chiếu lệ với hình thức bên ngoài. Và đó chính là cái điều mà dân Israel xưa kia đã làm. Và Chúa đã lên án họ như đã chép trong Ê-sai đoạn 29 câu 13. Chúa phán, vì dân này tới gần với miệng của nó, với môi của nó chúng tôn kính ta, mà lòng của nó thì cách xa ta. Sự chúng nó kính sợ ta được dạy bởi điều răn của loài người. Và lời phán này đã được chính Đức Chúa Giêsu Christ lặp lại như đã chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 đến câu 9 và ở trong Mác đoạn 7 câu 6 đến câu 7. Và như vậy chúng ta thấy không phải chỉ trong thời cựu ước, không phải chỉ trong cái thời của Esai hay là Jeremy, dân Israel tôn thờ Chúa một cách giả dối như vậy, mà ngay trong thời của Đức Chúa Giêsu, khi mà trong suốt 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng với dân Israel, họ đã tự tạo ra những cái giáo phái như là giáo phái Sadduce, giáo phái Pharisee. Đặc biệt là giáo phái Pharisee tự cho rằng mình là những người được biệt riêng ra để thờ phượng Chúa, để học biết về Chúa. Thế nhưng cái sự thờ phượng Chúa lại được Đức Chúa Giêsu nhìn thấy là không có chân thật, và Ngài đã trích dẫn Ê-sai đoạn 29 câu 13 để nói đến cái sự thờ phượng Chúa của họ. Chỉ có Thiên Chúa là đấng biết được mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi ý định trong lòng người, và Chúa phán xét mọi sự cả bên trong lẫn bên ngoài. Giê-rê-mi đoạn 17 câu 10 chép: Ta đấng tự hữu hằng hữu dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Và chúng ta nên hiểu cái chữ đường họ đi ở đây là nói đến cái nếp sống của họ. Trong Thánh Kinh luôn luôn dùng cái chữ đường đi để nói đến cuộc sống, cuộc đời. Và cái bước chân là để nói đến cái nếp sống của mỗi người. Vì thế, người thờ phượng Chúa phải là thờ phượng Ngài bằng tấm lòng chân thật, tôn kính Ngài. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời tìm kiếm là cái sự thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật, như lời của Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy và được ghi chép ở trong sách Giăng đoạn 4 câu 23. Nhưng giờ đến và là bây giờ, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Cha trong thần trí và trong lẽ thật, vì Đức Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Giờ đến tức là cái thời điểm bắt đầu của một sự gì đó. Ở đây là nói đến cái thời điểm bắt đầu của sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách chân thật. Thời điểm đó đã đến khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người để giải bày về Thiên Chúa cho loài người, khiến cho loài người hiểu biết lẽ thật về Thiên Chúa. Giăng đoạn 1 câu 18 chép: Chẳng có ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, ngoại trừ đấng con một, đấng ở trong lòng của Đức Cha, Ngài đã giải bày về Thiên Chúa. Và kể từ khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Giêsu giảng giải về Thiên Chúa, giảng giải về Đức Chúa Trời, thì loài người biết phải thờ phượng Đức Chúa Trời hay là thờ phượng Thiên Chúa như thế nào. Những người thờ phượng thật là những người thật lòng tin cậy và tôn kính Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa qua thân vị Đức Chúa Trời một cách chân thật, từ trong tấm lòng cho đến hình thức bên ngoài. Thờ phượng trong thần trí là thờ phượng theo cái sự hiểu biết ở trong tâm thần về Thiên Chúa. Sự hiểu biết này vừa là do chính Đức Chúa Trời mặc khải trong tâm thần của người thật lòng tin kính Ngài, vừa là do nghe những lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ, của các sứ đồ, của những trưởng lão trong hội thánh, vừa là do đọc và suy ngẫm Thánh Kinh. Thần trí giúp cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai, biết Ngài đã và đang làm gì cho chúng ta, biết Ngài muốn gì nơi chúng ta, biết phải thờ phượng và hầu việc Chúa như thế nào. Trong thần trí, người thờ phượng Chúa nhận biết rằng, thứ nhất, Chúa có thật, Ngài tự có và có mãi. Ngài là đấng tạo hóa, tạo dựng muôn loài và cầm quyền cai trị tuyệt đối trên muôn loài. Thứ nhì, Chúa là yêu thương, Ngài giàu lòng thương xót. Chúa là thánh khiết, Ngài không bao giờ chấp nhận tội lỗi. Chúa là công chính, Ngài luôn thưởng phạt phân minh và tương xứng với việc làm của mỗi người. Thứ ba, Chúa ban sự cứu rỗi cho loài người. Ngài cứu loài người ra khỏi hình phạt của sự phản nghịch Chúa, là cái sự loài người vi phạm các điều răn của Ngài. Thứ tư, những người tin nhận sự cứu rỗi của Chúa trở thành những thầy tế lễ, phụng sự Chúa, được Chúa ban cho đặc ân và đặc quyền thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Thứ năm, những người phụng sự Chúa phải thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa trong sự hiểu biết Chúa đã ban cho họ và trong lẽ thật đã được giải bày ở trong Thánh Kinh. Thứ sáu, Chúa không bao giờ chấp nhận những sự thờ phượng Chúa chỉ có hình thức bên ngoài, không bởi tấm lòng tin kính Chúa một cách chân thật. Và thứ bảy, Chúa không chấp nhận sự thờ phượng Chúa theo ý riêng. Thờ phượng trong lẽ thật là thờ phượng theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Thánh Kinh là lời Chúa và lời Chúa là lẽ thật như chúng ta đã học ở trong Giăng đoạn 17 câu 17. Thánh Kinh dạy chúng ta thờ phượng Chúa bằng cách dâng thân thể của mình làm của lễ sống lên Đức Chúa Trời. Roma đoạn 12 câu 1 chép: Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Động từ khuyên ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng ở đây có các nghĩa: khuyên nhủ, an ủi, khích lệ, nài nỉ, van xin, chỉ dẫn, vân vân. Động từ này được dùng ở đây để giúp cho chúng ta hiểu rằng sự kiện chúng ta dâng thân thể của mình lên Chúa là một việc làm có ích lợi cho chúng ta, đẹp lòng Chúa. Nhưng Chúa không buộc chúng ta phải làm. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự do chọn dâng thân thể của mình lên Chúa hoặc chọn không dâng thân thể của mình lên Chúa. Từ ngữ thân thể được nói đến ở trong câu này là chỉ về thân thể xác thịt của chúng ta. Nếu chúng ta chọn dâng thân thể xác thịt của mình lên Chúa, thì chúng ta dâng hiến bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời. Những sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với một người là nhiều vô cùng, nhưng mà có thể tóm gọn lại ở trong ba phương diện. Đó là phương diện được tha tội, phương diện được làm cho sạch tội và phương diện được dựng nên mới. Ơn thương xót của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được tha tội, đó là ơn tha thứ. Ơn thương xót của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được rửa sạch bản tính tội lỗi bởi máu của Đức Chúa Giêsu Christ, đó là ơn thánh hóa. Và ơn thương xót của Đức Chúa Trời dựng chúng ta nên mới giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và thánh khiết chân thật, đó là ơn tái sinh. Nhờ đó mà thân thể xác thịt của chúng ta mới có thể trở nên đền thờ của Thiên Chúa và là công cụ để làm ra những việc lành, thể hiện sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17 chúng ta đã học, chép rằng: Các anh chị em chẳng biết rằng các anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa và đấng thần linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em. Và trong Roma đoạn 6 câu 12 đến câu 13 chúng ta cũng đã học, đó là: Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó. Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời. Vì thế, chỉ những ai đã nhận được những sự thương xót của Đức Chúa Trời thì mới có thể dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời. Nếu không, thì thân thể của một người chỉ là vật ô uế đáng diệt ở trong hỏa ngục. Của lễ sống khác với của lễ chết. Của lễ chết là vật sống bị giết chết để dâng lên Đức Chúa Trời. Còn của lễ sống là cái thân thể sống động của một người được dâng lên Đức Chúa Trời để thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Của lễ thánh là của lễ hoàn toàn được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Khi một người đã dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, thì suốt phần đời còn lại của người ấy sống cho Chúa và chết cho Chúa, như Đức Thánh Linh đã dùng Phaolô mà dạy cho hội thánh và được chép lại trong Roma đoạn 14 câu 7 đến câu 8. Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình, cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống cho Chúa, cũng vậy nếu chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Hành động thờ phượng đầu tiên của một người thờ phượng Chúa phải là dâng chính cái thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời. Sự dâng hiến thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời là một cái sự đẹp lòng Đức Chúa Trời và là cái sự thờ phượng phải lẽ của con dân Chúa. Từ ngữ phải lẽ trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là hợp lý hay là đúng cách. Ở trong Số Ký Giúp Tôi Ký đoạn 29 từ câu 38 đến câu 42 đã ghi lại cái lệnh truyền của Thiên Chúa dành cho dân Israel về cái sự việc mỗi một ngày hai buổi, vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối. Mỗi buổi họ phải dâng lên cho Thiên Chúa một của lễ thiêu là một con chiên con tròn một tuổi. Đó là cái sự dâng hiến đời đời. Ngày nay, con dân Chúa trong hội thánh cũng ngày hai buổi, sáng chiều dâng của lễ đời đời lên Đức Chúa Trời, nhưng không dùng chiên con bị giết mà dùng chính thân thể sống của mình. Mỗi người trong hội thánh là một thầy tế lễ hầu việc Đức Chúa Trời, như Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9 và Khải Huyền đoạn 1 câu 6 đã khẳng định. Ngoài công việc ngày hai buổi dâng chính thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, chúng ta còn dâng các của lễ chay thuộc linh và các của lễ quán thuộc linh. Ở trong thời Cựu Ước, của lễ chay là của lễ dâng thức ăn và của lễ quán là của lễ dâng thức uống. Hai của lễ này đã được các thầy tế lễ dâng lên Chúa mỗi ngày trong đền tạm hoặc là đền thờ. Của lễ chay là bột mì mịn nhồi với dầu, là một hình thức bánh không men, tiêu biểu cho đời sống đầy dẫy thánh linh, không vướng tội. Còn của lễ quán là rượu nho, tiêu biểu cho niềm vui của đời sống đầy phước hạnh trong Chúa, niềm vui trong cái sự tôn vinh danh Chúa, niềm vui trong cái sự làm ơn cho mọi người và niềm vui trong cái sự được thông công với các anh chị em cùng đức tin của chúng ta. Hebrew đoạn 13 câu 15 đến câu 16 dạy chúng ta rằng: Vậy chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài. Hãy làm lành và chớ quên sự thông công, vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách xưng danh của Ngài ra một cách tôn kính và cảm tạ những ơn phước mà Ngài đã ban xuống cho chúng ta. Danh của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa, là Đấng Từ Hữu Hằng Hữu, là Cha ở trên trời của chúng ta. Bông trái của môi miệng tức là lời gọi danh Chúa, lời làm chứng, lời tung hô, lời ca, tiếng hát dâng lên Chúa với lời cảm tạ. Mỗi một lời tôn vinh của chúng ta phải luôn có lời cảm tạ đi cùng. Làm lành là làm tất cả những gì mà Chúa đã dạy cho chúng ta ở trong Thánh Kinh. Nói cách khác là sống theo Thánh Kinh. Ngoài ra còn có những việc làm cụ thể Đức Chúa Trời dành riêng cho chúng ta như Đức Thánh Linh đã dạy và được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Bước đi trong những việc lành là sống trong những việc lành và làm ra những việc lành. Sự thông công được dâng làm của lễ lên Chúa chính là cái sự thông công của hội thánh, tức là sự con dân Chúa thăm viếng lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, tiếp trợ lẫn nhau, cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Chúa, cùng nhau hầu việc Chúa, cùng nhau học lời Chúa, cùng nhau ăn uống, trò chuyện, vui chơi trong danh của Chúa. Thánh Kinh dạy chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể và trong tâm thần, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20. Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể bằng cách làm việc gì cũng vì sự vinh quang của Thiên Chúa, như lời của Chúa đã dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời trong tâm thần bằng cách luôn nghĩ đến những sự đẹp lòng Ngài và luôn suy ngẫm lời của Ngài, như Philip đoạn 4 câu 8 chép. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha, bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công bình, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen, thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy. Và Giô-suê đoạn 1 câu 8 dạy, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Suy nghĩ đến những điều tốt đẹp, những điều phước hạnh và suy ngẫm lời Chúa chính là chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời trong tâm thần của chúng ta. Như vậy, sự thờ phượng Chúa của chúng ta là những con dân của Chúa ở trong hội thánh và cũng là những thầy tế lễ phụng sự Thiên Chúa ở trong thời Tân Ước, là mỗi ngày chúng ta dâng các của lễ lên Thiên Chúa, đó là dâng chính thân thể của mình, dâng những lời tôn vinh danh Chúa, dâng những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo, trong đó có cái sự thông công với các anh chị em cùng đức tin. Sự thờ phượng Chúa liên kết một cách chặt chẽ với sự hầu việc Chúa, vì ở trong sự thờ phượng có những việc chúng ta phải làm trong danh Chúa. Những việc ấy dù là chúng ta làm ra với nhau như là cái sự thông công trong hội thánh, nhưng vì được làm theo lời Chúa, được làm ra trong danh của Chúa và được dâng lên Chúa như của lễ, nên đó cũng chính là sự thờ phượng Chúa. Nguyện trọn đời sống của chúng ta là sự thờ phượng Chúa không ngừng nghỉ bởi từng ý nghĩ, ước muốn, lời nói, thái độ, cử chỉ và việc làm của chúng ta. Nguyện Thánh Linh của Chúa luôn tuôn tràn trong mỗi chúng ta để chúng ta luôn bởi năng lực từ Chúa mà thờ phượng Chúa trong thần trí và trong lẽ thật. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Và kính mời Thánh cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Như Là Mùa Xuân. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Đang là đâu tôi nào tìm thấy mệt nhoài lối đi trong đời, hành trình bước chân nặng nề, có ai đói thương hồn con bao ngày sâu đau, linh hồn chờ ngóng cuộc đời đắm trong sương mù, đường đời bước chân chốn thiên đàng. Ngày tháng mãi trôi qua, một hôm Chúa nắm tay nhìn tôi bước, Ngài phán hãy theo ta để cuộc đời từ nay đổi mới. Chúa bên tôi vội bước ngay theo Ngài, có ngày thấy ngay thiên đàng. Như là mùa xuân linh hồn nồng thắm, lời Ngài khắc ghi trong lòng. Đời đã thôi lạc loài, bước chân quyết theo Ngài thôi. Như là mùa xuân linh hồn bừng sáng, cuộc đời đã tan sương mù. Đường đời bước chân rộn ràng, thấy thiên đàng.
Vì các ngươi sẽ đi ra với sự vui vẻ, sẽ được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt của các ngươi những núi và những đồi sẽ trỗi tiếng trong sự ca hát, và mỗi cây cối của đất sẽ vỗ tay.
tôi nào tìm thấy mệt ngoài lối đi trong đời. Hành trình bước chân nặng nề, có ai đói thương hồn coi. Bao ngày sâu đau linh hồn chờ ngóng, cuộc đời đắm trong sương mù. Đường đời bước chân ngập ngừng, lòng khát khao mơ chốn thiên đàng. Ngày tháng mai trôi qua, một hôm chua đắng cay tôi biết. Ngài phán hãy theo ta, để cuộc đời từ nay đổi mới. Chúa bên tôi vội bước ngay theo ngài, có ngài thấy ngay thiên đàng. Như là mùa xuân linh hồn nồng ấm, lời ngài khắc đi trong lòng. Theo ngài thôi, như là mùa xuân linh hồn bừng sáng, cuộc đời đã tan sương mù. Đường đời bước chân rộn ràng, lòng thỏa vui khi thấy thiên đàng. Đường đời bước chân rộn ràng, lòng thỏa vui khi thấy thiên đàng.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.